Thưa quý vị, di sản thời Sa Hoàng tiếp tục chia rẽ xã hội Nga một thế kỷ sau. Một xưởng phim và một rạp chiếu bộ phim Matinda về mối tình của Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị với một vũ nữ ba lê bị phóng hỏa. Tuy nhiên, rốt cuộc bộ phim vẫn đồng loạt ra rạp hôm 26 tháng 10 vừa qua. Nếu như việc phim ra mắt là một cái cớ cho sự trỗi dậy của một phong trào cực đoan mới, dữ dội hiếm thấy trong đạo chính thống Nga, thì ngược lại, đa số người dân Nga dường như muốn trở lại trang sử bi thảm này với một cái nhìn khác. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo cho biết thêm.
C'est un film à gros budget sur un épisode controversé de la vie de Nicolas II.
Đây là một bộ phim chi phí lớn, nói về một giai đoạn gây nhiều tranh cãi về cuộc đời của Nga Hoàng Nicolas Đệ Nhị. Chủ đề là câu chuyện tình giữa vị sao hoàng cuối cùng của nước Nga bị phe Bolshevik giết với một nữ diễn viên vũ ballet trẻ người Saint Petersburg. Những người Nga theo quan điểm truyền thống và giáo hội chính thống cho rằng bộ phim này là một sự báng bổ bởi họ coi vị vua cuối cùng của nước Nga là một thánh tử đạo. Trong vòng nhiều tháng nay, người ta đã nỗ lực bằng mọi phương tiện để khiến bộ phim bị cấm, nhưng vô ích. Việc phim được công chiếu không phải là một vinh quang đối với Matilda, cũng không phải với cá nhân tôi. Đây là chiến thắng của lương tri, của tất cả những người có lương tri. Tôi tin tưởng là những người đó là đa số đông đảo tại đất nước này. Đạo diễn bộ phim ông Alexei Uchiten tâm sự. Đạo diễn phim Matilda nói thêm, phe chính thống giáo hung tợn. Những người lên án phim đi ngược lại đạo chính thống. Trước các áp lực và đe dọa, nhiều rạp phim tại Nga thoạt tiên đã từ chối cho chiếu Matilda, nhưng rốt cục họ đã thay đổi quyết định. Dù sao, lo ngại về các hành động bạo lực vẫn còn đó. Các biện pháp an ninh được siết chặt tại các rạp sẽ công chiếu bộ phim này.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cùng với những liên hệ chằng chịt và sâu nặng giữa nền quân chủ và đạo chính thống giáo, nước Nga đồng thời cũng tìm cách thoát khỏi bóng ma của chủ nghĩa cộng sản toàn trị. Hôm thứ Tư 25 tháng 10, một hôm trước ngày công chiếu Matilda và đúng 100 năm ngày cách mạng tháng 10, tại Moscow khai mạc một triển lãm về các nạn nhân đầu tiên thuộc tầng lớp quý tộc, giới trí thức, chính trị gia và kể cả các công dân bình thường. Trong số những người bị bắt ngay vào những giờ đầu tiên của ngày đầu tiên 25 tháng 10 1917, có nhà văn, nhà hoạt động cách mạng chống Nga Hoàng, ông Vladimir Bushev, nổi tiếng với quan điểm chống Lenin. Triển lãm do Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Nga Memorial sẽ mở cửa cho đến ngày 25 tháng Giêng 2018. Trong thời gian gần đây, trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên ngày càng căng thẳng, tại Nhật Bản, giới bảo vệ các quyền dân sự lo ngại, bộ luật chống mưu phản vừa được ban hành sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc bắt bớ võ đoán, đặc biệt là tại vùng Okinawa, nơi có nhiều phong trào chống xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ. Luật được Quốc hội Nhật thông qua hồi tháng 7 với danh nghĩa ngăn ngừa khủng bố trước thềm Thế vận hội Tokyo 2020. Phóng sự của thông tín viên Frederick Ojakdias từ Okinawa.
Abe Takashi est journaliste depuis 20 ans au quotidien Okinawa Times.
Abe Takashi là phóng viên làm việc cho nhật báo Okinawa Times từ 20 năm nay. Ông ghi nhận tình trạng các quyền tự do tại Nhật Bản đang từ từ xuống cấp. Một luật mới về chống mưu phản ra đời khiến ông lo ngại.
Et la nouvelle loi anti-conspiration l'inquiète.
Japan has dealt only with the crimes that was only.
Tại Nhật Bản, trước đây chỉ có các hành động phạm tội mới bị trừng phạt, nhưng luật mới lại trừng phạt đến cả suy nghĩ của mọi người. Luật này có thể được áp dụng mà không cần theo dõi, không cần nghe lén, không cần xâm nhập thư điện tử. Luật sẽ có một hiệu ứng mang tính răn đe, một hiệu ứng rất mạnh, khiến chúng tôi thậm chí không còn dám nghĩ đến một số hành động.
Ông Hiroji Imashiro là chủ tịch phong trào vì hòa bình tại Okinawa, một phong trào đấu tranh chống lại việc xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ tại đây. Hồi năm ngoái, nhà tranh đấu vì hòa bình này đã bị bắt và bị giam giữ trong 5 tháng mà không hề được đưa ra xét xử và chỉ vì một số sự cố nhỏ. Chủ tịch phong trào vì hòa bình Okinawa cho rằng luật mới sẽ tạo cớ cho việc bắt bớ và trừng phạt những người đối lập.
Với luật chống mưu phản, ngay cả những người không tham gia vào các hoạt động của chúng tôi, chống căn cứ quân sự Mỹ, những người thậm chí chỉ biết là những hoạt động như vậy sẽ xảy ra, đã có thể bị coi là thủ phạm. Điều này khiến người ta lo sợ hơn. Đây là vấn đề lớn nhất của bộ luật này. Không còn giới hạn nữa, chính quyền có thể bắt giam ai mà họ muốn.
Theo nhà báo Abe Takashi, mọi phong trào dính dáng đến an ninh quốc gia đều là đích ngắm. Ông Abe Takashi là tác giả một cuốn sách về các hành động bạo lực của chính quyền ở Okinawa. Nhà báo Abe Takashi nhắc lại rằng, nước Nhật đã bỏ phiếu thông qua một luật trừng phạt những người báo động về các nguy cơ đối với xã hội, và chỉ trong vòng 7 năm, quốc gia mặt trời mọc đã tụt hơn 60 bậc về tự do báo chí, từ thứ 11 xuống hàng thứ 72.
Frédéric Ojardias, Okinawa, RFI.
Các chất gây rối loạn hệ nội tiết là vấn đề liên tục được công luận Pháp chú ý kể từ năm 2010 sau báo động đầu tiên về chất bisphenol A có mặt trong hàng loạt sản phẩm bao bì thực phẩm dùng hàng ngày. Bị coi là chất có khả năng gây ung thư, bisphenol bị cấm tại Pháp. Kể từ đó, biện pháp này được mở rộng ra toàn châu Âu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà y tế, các chất gây rối loạn nội tiết tố có mặt trong hàng loạt sản phẩm công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, chất trừ sâu, diệt cỏ, v.v. Thành phần gắn liền với đời sống hiện đại tiện nghi này ngày càng bị nghi ngờ là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh tật hiểm nghèo ở trẻ sơ sinh cũng như những người trưởng thành, từ dị dạng bào thai cho đến các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, v.v. Theo một số ước tính, hàng năm có đến 500 triệu tấn hóa chất được sử dụng làm phụ gia cho các sản phẩm nói trên có nguy cơ gây rối loạn hệ nội tiết. Bất chấp các lo ngại ngày càng lớn trong công chúng, chính quyền Liên Âu và nhiều nước châu Âu vẫn không ra nổi các quyết sách thuyết phục trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, nhiều thành phố và địa phương châu Âu chủ động khởi sự phong trào, nói không với các chất gây rối loạn nội tiết. Cuộc họp mặt đầu tiên của phong trào được tổ chức tại Paris ngày 10 tháng 10 vừa qua, giới thiệu kinh nghiệm của Stockholm, mạng lưới các thành phố vùng Baltic hay Madrid, Tây Ban Nha. Pháp tiếp tục vẫn là quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống các độc chất gây rối loạn nội tiết tố, với một chương trình quốc gia được khởi sự từ năm 2014. Riêng tại Pháp, bà Valérie Picot, một nữ hộ sinh ở bệnh viện Guéret, tỉnh Creuse, cho biết kinh nghiệm cụ thể tại một cơ sở y tế địa phương.
Một số hộ lý trong ekip chúng tôi nói rằng nếu như họ đã có thể áp dụng việc này trong gia đình, thì việc này cũng có thể mở rộng ra trong môi trường công việc. Chúng tôi đã họp lại với nhau và quyết định sẽ xây dựng các phương tiện, các thông điệp. Chúng tôi sẽ chuyển đến những người mẹ tương lai các thông điệp về vấn đề này. Nhà hộ sinh của chúng tôi tiếp đón khoảng 600 sản phụ một năm. Ở quy mô gần gũi, mang tính gia đình như thế này, thì việc thông tin sẽ được phối hợp tốt hơn, thông điệp được chuyển đi dễ dàng hơn.
Xã hội chúng ta ngày càng nhận ra rằng những đe dọa đối với sức khỏe con người có mặt ở khắp mọi nơi, và người ta cũng hiểu rằng để bảo vệ sức khỏe con người một cách thực sự có hiệu quả, cần phải đoàn kết. Tại Pháp đã diễn ra một hội nghị quốc gia đầu tiên giữa hai nền y học Tây y và Đông y. Cho đến nay, chỉ có những người được đào tạo qua Tây y, bao gồm các bác sĩ, hộ sinh và nha sĩ, được đào tạo thêm về Đông y là có quyền hành nghề châm cứu chẳng hạn. Các chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc không được đào tạo Tây y thực hành hoạt động này tại Pháp có thể bị truy tố. Trên thực tế, từ chục năm trở lại đây, nhiều hoạt động y học cổ truyền phương Đông như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt hay khí công đã có mặt ngày càng nhiều hơn trong các điều trị tại Pháp. Mục tiêu của hội nghị kéo dài 3 ngày này vào giữa tháng 10 vừa qua là hướng đến một bộ luật hợp pháp hóa việc thực hành y học cổ truyền phương Đông, cụ thể là y học Trung Quốc truyền thống tại Pháp.